Hỏi: có tình trạng một người bị người khác nhập vào, người bị nhập vào bắt đầu ngang nhiên vào chùa hoặc là tới nhà người khác quậy phá. Có người thắc mắc, hộ pháp giữ chùa sao không giữ được mà để cho những người vào chùa quậy phá? Xin thầy cho biết ý kiến về vấn đề này. Khái niệm ma nhập, khái niệm hương linh đoạt mạng, mượn thế mạng của người khác để nhập hồn mình vào, là những khái niệm mê tín, khoảng khoa học và trái ngược với Phật pháp hoàn toàn. Các hiện tượng đó, đó dân gian thường gọi là bệnh mắt đằng trên, có nơi gọi là bệnh mắt đằng dưới, hay là bệnh ma nhập. Thực tế đó là chứng bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách, gọi gọn là tâm thần đa nhân cách hay rối loạn đa nhân cách. Khi vướng vào chứng bệnh này thì đương sự, thường được gọi là người bị nhập á, sẽ ứng xử một cách vô thức, hoàn toàn không có ý thức nữa, đóng vai một người hoàn toàn khác với chính mình trước đó, khác về giọng nói, khác về điệu bộ, khác về cử chỉ, khác về hành xử. Và từ đó thân nhân và những người quan sát mới ngộ nhận có một hương linh nào đó nhập vào. Thì gặp những trường hợp như thế này, hãy dẫn dắt họ đến gặp các thầy các sư cô có kinh nghiệm điều trị. Không phải chùa nào các thầy các sư cô cũng có kinh nghiệm điều trị, nếu không có nghiên cứu về nó. Tuyệt đối không dẫn đến thầy pháp, thầy bùa, thầy bói, thầy đồng bóng, thầy bắt ma, thầy nhân điện, thầy quải cảm. Vì đến những chỗ này người ta lý giải sai lầm giống nhau, đó là ma nhập, mà trên thực tế chỉ là bệnh rối loạn tâm thần đa giai cấp tạm thời. Để giúp cho người đó vượt qua bệnh này gồm có 4 điều cần lưu tâm. Thứ nhất, khi bệnh nặng quá phải đưa đến bệnh viện tâm thần, uống thuốc tâm thần vài ngày, người đó sẽ ngủ li bì vài hôm, sau đó tỉnh dậy, thần kinh được ổn định. Điều hai, dẫn đến chùa để nhờ các thầy tư vấn. Sự tư vấn về phương diện thân thể, thể chất đó, thì gồm có tập thể dục đều, rồi dùng lòng bàn tay so gáy cổ một ngày 9 lần, mỗi lần 2 phút. Dùng đèn tia hồng tứ ngoại rọi vào gáy cổ để cho thần kinh người đó được ổn định trở lại. Đây là 3 bước làm tăng cường sức khỏe thể chất để cho bệnh lý này không có cơ hội xuất hiện ở một người đang bị yếu và đang bị rối loạn. Và trong lúc mà hiện tượng rối loạn đa nhân cách đó xuất hiện, dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ nhiều nhất là 5 phút, người đó sẽ trở lại bình thường. Phương diện thứ 3, điều chỉnh nhận thức và thái độ tâm lý của người bị bệnh. Phải cho người bị bệnh biết rằng họ không hề bị ma nhập gì hết, đây là một chứng bệnh rối loạn tâm thần. Phải giải phóng cái nguyên nhân tâm lý dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Có người do ma túy, có người do rượu bia, có người do thất tình, có người do bị cưỡng bức tình dục, có người bị do thất nghiệp, thất bại, phá sản, phá của, tiếc của, có người bị căng thẳng trong việc học, trong việc làm. Nói chung là nỗi khổ niềm đau mà không giải tỏa được thì dẫn đến tới tình trạng mất ngủ, và mất ngủ dẫn đến tình trạng bị rối loạn tâm thần đa nhân cách và nhiều chứng bệnh tâm thần khác. Cho nên đó, phải giải tỏa tâm lý. Ngoài ra đó thì phải giúp cho người đó xem phim hài, kịch hài, rồi người thân phải chia sẻ, khích lệ cho họ nói, hỏi câu hỏi cho họ trả lời, dẫn họ đi chơi để cho họ vui vẻ, thoải mái, sảng khoái tinh thần, thì họ sẽ vượt qua được cái bệnh đó. Và cuối cùng đó, là những hỗ trợ của người thân. Không nên chì chiết, chửi mắng, nói nặng, nói nhẹ người bị bệnh này, không dẫn đến những nơi mê tín dị đoan. Và phải hợp tác với bác sĩ bệnh tâm thần, và đồng thời đó hỗ trợ 3 phương pháp vừa nêu thì mới có thể trị dứt điểm được bệnh nhân này. Nếu ai có người thân, người quen ở Sài Gòn vướng vào người bệnh này đó thì hướng dẫn đến gặp và chúng tôi tại chùa Giác Ngộ. Trung bình mỗi ngày nếu chúng tôi không đi tỉnh, điều trị 3-5 trường hợp như thế, và có khả năng dứt điểm lâu dài, không bị tái phát. Hỏi: khi đi ngủ có người thường nằm chiêm bao, như vậy chiêm bao do đâu mà có? Chiêm bao là thật hay giả? Có phải mỗi khi có những điềm vọng đều báo trước một điều gì đó hay không? Chiêm bao đó là những rối loạn về cảm xúc, thái độ, tâm lý và nhận thức trong lúc chúng ta sống mà chưa giải tỏa được, trong lúc chúng ta thức mà chưa giải quyết được, thì chúng ta thường gặp lại những điều đó trong giấc mơ. Có ba loại chiêm bao khác nhau. Thứ nhất, chiêm bao là một phản ứng ức chế tâm lý về cảm xúc, về thái độ, về tâm tư và nhận thức như vừa nêu. Và điều này đó chỉ tăng cường sức khỏe thể chất, tập thể dục đều trước khi đi ngủ, và nhất là xoa bóp vùng cổ, tay chân, không được nằm sấp, không được nằm gối cao, không được nằm chèo queo, không để cho phòng ngủ hoặc quá nóng hoặc quá lạnh, nằm trong tư thế thoải mái, thực tập thiền từ bi, hít thở thật sâu, quán tưởng từ bi trước khi đi ngủ, thì chúng ta sẽ xa lánh được cái loại chiêm bao này. Thứ hai, những loại chiêm bao dự đoán được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Một thiểu số người do cấu trúc đặc biệt của cơ thể có được năng lực giác quan thứ sáu, và do đó thỉnh thoảng họ nhìn thấy được trước được một số việc để có thể cảnh báo được những cái hậu quả xấu nó có thể xảy ra. Và chúng ta có thể sử dụng các giá trị dự báo của những loại chiêm bao này để phòng hờ thiên tai và những cái tai nạn. Tuy nhiên, loại năng lực đó không tồn tại lâu dài trong người có nó. Có khi nó xuất hiện, có khi nó không, có khi nó đúng, có khi nó sai. Do đó đừng nên lạm dụng nó. Loại thứ ba là những loại chiêm bao mang tính giao cảm hay là thần giao cách cảm. Ví dụ như đang ngủ, người thân quen nhất với mình được xem như là tri kỷ, hoặc là con cái rất là thương kính cha mẹ thương kính con cái, anh chị em thương kính nhau, bạn bè đó là tâm đầu ý hợp với lẫn nhau. Một người vừa bị tai nạn hay bị chết thì cái người đang ngủ đó bắt đầu thức giấc ngay cái thời điểm đó, như cảnh báo một chuyện gì đó không hay mà mình chưa lý giải được. Thì sáng thức dậy đó là gọi điện thoại tìm hiểu các tin tức thì mới biết cái chuyện đau lòng đó. Đó cũng là một cái phần của nhạy cảm giác quan thứ sáu thôi, cũng không nên bận tâm. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật liệt tất cả các loại giấc mơ vào ma tưởng, tức là những cái rối loạn về tâm tưởng của con người mà ra thôi, cho nên không nên bị vướng kẹt vào nó. Ngay cả trong tình huống thứ tư là những giấc mơ lành, chẳng hạn như thấy Phật so đảnh, phóng hào quang, giang tay tiếp dẫn, làm các việc thiện, vân vân, chúng ta cũng nên biết rằng đó là các mộng tưởng lành ở trong giấc mơ thôi, chứ không có thật. Cho nên các Phật tử, nhất là tu Tịnh Độ Tông, đừng nên bận tâm, đừng nên trụ tâm vào các loại giấc mơ này. Đức Phật Thích Ca, người đã giải thoát được sanh tử, mỗi ngày ngủ chỉ có 2 tiếng rưỡi mà vẫn sống thọ được 80 năm, đang khi vào thời điểm thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, tuổi thọ trung bình của con người chỉ có 40 tuổi thôi, là vì Đức Phật ngủ không hề có một giấc mơ nào hết á. Người phàm mới còn mơ, đã chứng thành thánh quả là không còn mơ gì hết, vì họ đã buông xả hết mọi cảm xúc, mọi chấp trước. Cho nên á, trong lúc ngủ là sự buông thư tuyệt đối, thư giãn tuyệt đối, hoàn toàn cái cõi tâm thức đó. Cho nên tu học Phật, chúng ta phải bắt chước theo Đức Phật về phong cách ngủ này, buông bỏ tất cả các loại giấc mơ, dù là giấc mơ xấu hay là giấc mơ lành. Hỏi: các phụ huynh khi biết con em mình có chí nguyện đi xuất gia thì có nên cho hay không? Đang khi trong một số gia đình, người đi xuất gia đó chỉ là đứa con trai hoặc là con gái duy nhất. Đây là câu hỏi rất là thiết thực. Là các Phật tử thuần thành trong gia tộc, và nhất là trong gia đình mình, có một thành viên nào đó vì lý tưởng mà muốn đi xuất gia để trở thành các người xuất gia chân chính và cao quý, chẳng những chúng ta không cản trở người đó mà phải tìm mọi cách để ủng hộ giúp cho người đó biến ước mơ trở thành hiện thực. Việc cản trở người đó sẽ gây ra một cái nghiệp bất thiện cho chính bản thân mình, vì một người xuất gia sẽ làm cho cả gia tộc đó hưởng được phước lây, như là xuất gia có lý tưởng. Cho nên đó, chúng ta phải bỏ qua những cái nhận thức sai lầm ở trong quá khứ, cho rằng là đi vào chùa ăn chay nằm đất, đời sống cực khổ khó khăn, thực tế sống là sống giản đơn. Chứ cái chùa nào mà đi nằm ngủ dưới đất đâu, chùa nào cũng có cái giường để ngủ, mà sống giản đơn á mới sống hạnh phúc được. Do đó đừng sợ con em mình cực khổ, phải khổ luyện về tinh thần và đạo đức thì con em xuất gia chúng ta sẽ trở thành bậc long tượng và rương cột của Phật pháp trong tương lai. Do đó một người xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý, học Phật đến đây đến chốn, tu Phật đến đây đến chốn, truyền bá chân lý Phật đến đây đến chốn, sẽ mang lệ lạc cho hàng vạn gia đình đang khi ở nhà làm vợ làm chồng một người khác, chỉ làm hạnh phúc của một tổ ấm thôi. Đặt lên bằng cân thì người xuất gia lệ lạc hơn nhiều lắm. Do đó nên khích lệ bằng mọi cách và ủng hộ bằng mọi cách, chứ đừng nên sợ. Ngay cả trong trường hợp chỉ có một đứa con duy nhất cũng nên tán đồng và hỗ trợ cho đi tu. Đức Phật Thích Ca là con trai duy nhất của vua Tịnh Phạn vào thời điểm đó. Ngài vẫn đi tu, bỏ cơ hội làm vua, bỏ cung vàng địa ngọc, còn chúng ta là thường dân có gì đâu mà tiếc nuối. Hãy bắt chước Đức Phật, và người thân đó cũng nên bắt chước hoàng thân của dòng họ Sakya, ủng hộ Đức Phật đi xuất gia. Và nhất là khi Đức Phật quay trở về để độ sinh đó, là cả vua cha, rồi mẫu hậu, vợ là công chúa, con là hoàng tử, các anh em cùng cha khác mẹ, rồi các hoàng tử thuộc anh em cô cậu và chú bác đều đã bỏ cơ hội làm vua trở thành đó là tu sĩ đi theo Đức Phật. Về truyền thống này chúng ta chưa từng thấy một nhân cách nào vĩ đại như Đức Phật có thể thuyết phục được toàn bộ những người thân đi tu. Đó là một truyền thống rất cao quý mà chúng ta nên noi gương. Hỏi: những người chết vì tai nạn giao thông, người ta thường cho rằng các hương linh đó sẽ ở lại tại địa điểm chết và bắt mạng người khác để thế vào, nhận thức này có đúng hay không? Câu trả lời là hoàn toàn mê tín dị đoan. Theo học thuyết vô ngã và học thuyết 12 nhân duyên, sau khi chết á, hương linh tái sanh liền ngay lập tức. Phật giáo Đại thừa dựa vào luận câu xá và kinh Địa Tạng cho rằng thỉnh thoảng có một số hương linh trải qua hoặc tuần tháng thứ nhất mà tối đa là tuần tháng thứ bảy đều phải tái sinh. Không có hương linh nào sau bảy tuần tháp tiếp tục tồn tại ở dưới cõi âm, ở dưới lòng đất, ở nơi chết diễn ra, ở nhà thờ từ đường, ở dưới mộ huyệt, ở hương di ảnh, hay ở những nơi có những cái kỷ niệm tình yêu và kỷ niệm đẹp. Do đó hiện tượng mà dân gian gọi là bắt hồn để thế vào cái chỗ tai nạn đã được diễn ra trong vòng một năm, nhờ đó hương linh mới được đi đầu thai, hoàn toàn là mê tín và thiếu kiến thức về Phật học và nhân quả. Ở những nơi xảy ra tai nạn phần lớn là đường khúc khuỷu mà thiếu các bạn chỉ dẫn vào giao thông. Các tài xế chỉ cần ngủ trong tâm ngủ ra một hai giây thôi đã dẫn đến tai nạn và chết người rồi. Còn ở những nơi con sông nước mà dẫn đến chết đuối, phần lớn là nước sâu, thứ hai là nước chảy xiết, và đến cái mùa nước lên cao đó người ta thường chết đuối. Mà một năm á nước lên cao nó chỉ có vài lần, cho nên á thời điểm mà chết đuối đó, nó thường trong vòng là một năm thôi. Từ đó mới dẫn đến cái ngộ nhận là hương linh chết trước phải bắt được một người khác thế mạng vào thì mới được đi đầu thai. Đây là cái nhận thức vô cùng sai lầm và nguy hại, không có thật. Do đó để tránh những tình trạng chết tai nạn giao thông, chết đuối, chúng ta phải lái xe phù hợp với luật giao thông, không uống rượu khi lái xe, và đừng dạy gì bơi ở sông. Chúng ta đến các hồ bơi vì cái độ sâu của nó là nhất định, có người canh gác về an toàn trong lúc bơi. Còn bơi ở sông, bơi ở biển thỉnh thoảng bị dợp bẻ, chúng ta giàu có biết bơi giỏi cũng có thể bị chết đuối. Cho nên có những kiến thức này và cái cảnh trọng này, chúng ta sẽ thoát khỏi cái nghiệp đó. Hỏi